Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VTV TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Quy Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Một Phật, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thi Nữ Hình Nữ, chú sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tiếp tục ngay vào chương trình. Chương trình ngày hôm nay chúng con xin nói về vua Asoka, tức là A Dục Vương. Vào những năm mà lúc đó là ông ta là một người ác, nhưng sau đó đã cải thiện làm lành. Câu chuyện được viết như sau. Được biết là năm 260 trước công nguyên, ông đã xâm lược nước Kalinga, nhưng nay lại là nước Odisha. Ước vọng của quốc vương này là coi như là gây thiệt hại và giết vô số kẻ. Năm 263 trước công nguyên, ông đã quy y Tam Bảo và tỏ vẻ hối hận, và sau đó ông sám hối. Câu chuyện viết vào thế kỷ trước Tây Lịch. Tánh quân Asoka nước Magadha vì muốn mở mang bờ cõi, vua đã đem quân đánh lấy xứ Kalinga, gây nên cuộc huyết chiến vô cùng thảm khốc mà về sau này chính vua đã công khai sám hối. Hồi xâm lược xứ này, Asoka chưa theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng sau khi quy y Tam Bảo rồi, vua mới thực sự tỉnh lại, hối hận và trở nên thánh thiện hơn. Sự kiện này được ghi rõ trong tấm bia đá lưu lại đến nay. Tất cả nỗi thống khổ về nạn binh đao đã làm cho trẫm phải nặng lòng lo ngại. Dù cho số người bị sát hại đã đầy, bị chết chóc trong việc xâm chiếm xứ Kalinga này nhiều đến thế nào, cũng không thể so sánh được lối đau khổ khổ tâm của trẫm. Đối với trẫm, sự thắng trận cao cả hơn hết chính là thắng trận của chánh pháp. Trẫm truyền cho kim ngôn này bắt đầu từ đây được khắc vào mặt đá, để cho ngày sau con cháu của trẫm, những vị vua kế tiếp, sẽ không còn nghĩ đến những cuộc thắng trận khác nữa, và chúng nó phải làm cách nào để thắng ngay chính giặc lòng của chúng. Khi tướng quân khi mà thánh quân Asoka này cho khắc trên cái bia đá này, thì xứ Kalinga đã bị tiêu diệt mất hơn 100.000 quân, nghĩa là ông giết hết 100.000 quân, và bị lưu đày hết 150.000 quân. Đấy là chưa kể số thường dân bị sát hại, chết oan, cửa nhà đổ nát, cháy rụi. Đấy mới chỉ nói là kể về một phía nước của Kalinga thôi, chứ chưa kể đến số quân bị giết, bị thương, bị bắt làm tù binh, và thường dân bị chết oan của về phía Asoka. Cái là hai bên lực lượng là chết ngang nhau, thưa thầy. Nghĩa là bên kia cũng là hùng mạnh lắm, nhưng mà rốt cuộc là thua, mà hai bên lực lượng là chết, là tàn phá. Và khi mà tính ra đó là cứ cả tới nửa triệu người cái là bị chết về cái này. Và sau đó là ông ân hận và ông quy y Tam Bảo. Khi mà được khai thị rồi thì ông sám hối và viết ra cái này. Ông nói từ đây là những người bị vua cái chết là con và chắn, không nên tái phạm như vậy được nữa. Dạ vâng, mà đừng có nghĩ tới vụ mà xâm chiếm của nước khác. Dạ mô Phật. Nếu mà cả thế giới mà được làm như vậy mà theo lời của Đức Phật Thích Ca thì đâu có ai đánh đấm ai. Thưa quý thầy cô. Dạ vâng, nhưng mà đây thì vẫn còn đánh nhau, vẫn còn xâm chiếm, nó làm mình vẫn còn cái tham vọng. Dạ, vẫn còn cái tham. Cho đó là cái cuộc chiến vẫn xảy ra như vậy. Dạ mô Phật. Xin thầy hành trình cho chúng con vài lời, thưa thầy ạ, mở đầu với chương trình này là của mình bị vua là trước đó là tàn bạo như vậy mà sau đó sám hối.
Dạ. Tôi thấy cái đánh nhau đó thì bây giờ đã đánh rồi bắt đầu mới ăn năn, thì cũng phát từ cái lòng tham với cái nghiệp báo của cái, hai cái xứ đó với ông vua đó thôi. Cái may mắn là ông biết ngưng, chứ còn không thì giống như cái ông gì Alexander Red, cái Alexander Đế nó cũng vậy thôi. Cũng đi đánh cho đã rồi nói chừng hối hận.
Dạ vâng, Alexander và một Phật kỳ trước là cũng bị như vậy. Nhưng mà lúc đó thì ông chết trẻ rồi, ông thấy bệnh rồi, ông ngã lăn ra rồi thì ông mới bắt đầu sám hối. Còn vị này vẫn còn khỏe mạnh mà sám hối. Nhưng mà xong là vị này được một cái duyên, một cái là ông sám hối mà vẫn còn đủ sức để mà ông thực hiện lại. Mà có nghe đâu đó là ngài ngài A Dục Vương này ra thì sau đó là ngài là triệu tập và kết tập kinh điển lần thứ 3. Vâng, là xây những cái trụ đá để cho người ta biết đây là nơi của Đức Phật Thích Ca, là những cái thánh tích mà đã tới. Và sau đó là đựng nhiều tháp để mà thờ Xá Lợi. Vâng, đựng nhiều tháp để thờ Xá Lợi. Và cũng là thành lập nhiều tăng đàn đời hàng Pháp. Mà hàng Pháp ngay lâu là có nghe cả ca kể là xứ Sri Lanka hoặc là Miến Điện đó, là do là công lao của vị vua này. Vâng, rồi. Tuy nhiên là ông cũng vẫn còn thời giờ để ông chưa đói. Còn Alexander thì coi như là khi mà đói hơi hối hận thì đã chết rồi. Đây là trước đó rồi. Như là bác sư đã nói đó là sao bị đọa ngay lúc đó thì không có mang cái nghiệp thiện. Dạ vâng, vị này thì được duyên hơn, không ạ? Dạ vâng, một phần.
Có công hơn.
Có công lao hơn. Dạ. Thưa cô có ý kiến gì cho chúng con được biết?
Thì khi mà nói tới cái vấn đề sám hối thì thật ra là bên đạo Thiên Chúa thì có cái xưng tội, bên đạo Phật thì có sám hối. Nhưng mà nhiều người trẻ tuổi thì họ cũng chỉ trích, họ nói là nếu như mà cứ làm xấu, làm bậy như vậy xong rồi xưng tội xong sám hối xong rồi bị xóa, rồi cũng làm bậy tiếp thì như vậy cũng đâu có giải quyết được cái gốc rễ của cái vấn đề đâu, phải không chứ?
Dạ vâng, con lại tin như vậy. Thì con lại tin là sám hối thì phải bỏ, phải sửa mình chứ. Mới gọi là sửa. Chứ giờ là sám hối, con thí dụ nha, cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật vậy tới chùa hay nhà thờ nói chung đi coi nhé, rồi tự nói là ăn năn như vậy là hết tội rồi, nhưng mà chưa có từ bỏ. Như vậy con thấy là nó đâu có gọi là hết tội đâu, bởi tội nào vẫn còn nguyên đẹp. Giống như người lái xe vậy đó, khi mà đã gọi là hiểu luật pháp rồi thì mình phải lái đúng luật. Mình ra khỏi nơi đó rồi mình lại phạm tội nữa thì coi như là vẫn bị tích kết như thường. Dạ, như vậy đâu phải là hết tội đâu. Còn ngài, con nghe nói là ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài nói là cái phạm tội đừng có quá 3 lần như vậy. Sám hối, phạm rồi sám hối, lại phạm rồi sám hối như vậy. Thì coi như là đâu có sửa được cái gì đó, tôi cơ thì tội vẫn còn nguyên vẹn vậy, không có mất đâu. Dạ, cho nên Đạo Phật nói là mình phải sửa tội là từ tâm, tâm phạm rồi thì phải do tâm sám. Tức là sám thế là không có phạm nữa. Dạ, còn bây giờ mình phạm nữa thì cái tội nó vẫn còn nguyên vẹn rồi. Là đâu có gì gọi là tâm sám hối đâu. Kính mời thầy cô giải thích cho chúng con.
Phải cẩn thận cái chuyện về sám hối. Như khi mình nói này hơi đụng chạm bên ngoài ngoại đạo một tí. Bên chẳng như bên Thiên Chúa Giáo, người ta cứ tin rằng là cái vị tới sám hối với vị linh mục, với ông cha là xong. Chắc bên Phật giáo chúng ta như vậy nó không có được. Tại vì trong Phật giáo chúng ta cái pháp sám hối nó khác. Cái pháp sám hối mà đối thủ mà sám hối như vậy đó là đối diện một người khác đó, để mà mình sám hối đó, như bên Thiên Chúa như vậy, Thiên Chúa Giáo như vậy. Thì cái cách mà họ, cái phương pháp họ sám hối với Thiên Chúa Giáo thì mình phải thắc mắc đầu tiên hết đó. Cái này là tại vì bây giờ thầy xin lỗi nếu mà động chạm là cái vị không cần tin thầy. Như cái thầy sẽ nói vậy thôi, nói cho vui vậy thôi, hết thì giờ thôi. Để tiêu khiển thì giờ mà cái gì đâu. Cái người bên Thiên Chúa Giáo, một vị đó, người cha đó, người linh mục đó, khi họ nói là tôi xóa tội cho quý vị, hoặc là Đức Trời, Chúa Trời xóa tội cho quý vị, tha tội quý vị, hoặc là Chúa Giêsu xóa tội quý vị đó, thì cái đó nó không có chính xác, nó không có đúng. Tại vì sự thật á là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không đủ sức mà xóa tội cho mình. Giống như bên Phật giáo mình làm có nhân thì có quả. Thì khi mà xóa tội như vậy có nghĩa là họ muốn họ tạo cái nhân này, làm cái tội lỗi đó rồi, xúc phạm người ta rồi, mà không có quả là phải thực sự có cái khả năng mà xóa được cái quả báo đó mới gọi là sám hối được. Đó, cái phần đó là bên tôn giáo người ta không có rõ ràng như đó. Phật giáo chúng ta rất rất là rõ ràng về cái chuyện đó, là có cái pháp sám hối, đối thủ sám hối như vậy phải gặp người xuất gia, rồi có cái phương pháp để mà sám hối như vậy thì có thể xóa được một loại tội nào đó thôi, chứ không phải xóa hết tất cả những cái tội. Thành Phật pháp mình rất là chính xác, chuyện thứ nhất. Thành cái sám hối phải cẩn thận, không thể nào. Bởi vậy những cái người mà tin theo Phật giáo mà nhất là bên Đại Thừa đó, họ có đủ cái phước, họ gặp được cái chánh pháp, tại họ lúc họ sám hối như vậy thực sự nó có cái hiệu quả. Ok, thành là thực sự đó phải quan trọng, cái sám hối nó quan trọng ở chỗ là mặc dầu mình cái tâm mình chưa đổi đi nữa, nhưng đều khi mình biết cách mình phát cái tâm sám hối đó là mình trên con đường để mà đổi. Nên không, Phật giáo mà không có tuyệt đối như vậy đâu. Thầy đồng ý không? Yeah. Tại người ta muốn đổi cái con thuyền muốn đổi thì phải cần một thời gian nó mới quay cái đầu được, chứ đâu phải đổi nó bạch Đức Chúa con xin sám hối là cái tâm mình nó đổi ngay lập tức đâu. Thành phải có giúp người ta cái khả năng, có khả năng giúp người ta để giảm bớt cái quả báo đi, người ta đỡ đọa địa ngục một tí, làm con người nó nghèo hơn một tí, trong sau này nó nghèo hơn một tí, tại nó phá biết bao nhiêu người đó. Thì như vậy đó, thì sau này ấy, thì mình vẫn còn cái cơ hội để mình tiếp tục mình tu. Chứ còn nếu như mà cái lúc mà sám hối, đối thủ sám hối bên Phật pháp chúng ta mà nó không có hiệu quả gì đó, thì sao mà giúp người ta được. Nó, cái sự khác biệt giữa sám hối bên Phật giáo và bên ngoại đạo nó hoàn toàn nó khác biệt nhau nhiều đúng không nha. Thì cá nhân thầy chưa thấy theo cái học hỏi của thầy về cái sám hối về nhà Phật mình với so sánh sám hối bên ngoại đạo đó. Thì chưa giáo Ấn Độ giáo này nọ thì họ thầy không thấy họ đủ khả năng để mà có thể xóa được hoặc là bớt cái tội cho người ta. Cái đó là cái sự sai lầm rất rất là tai hại. Ok, thì đó là ráng tiếc. Thành cái vấn đề cái phước báo thôi, quý vị có phước báo thì quý vị tin vào một cái pháp sám hối nó có hiệu quả cho quý vị. Thì tiểu thừa thì có cái hiệu quả của tiểu thừa, đại thừa hiệu quả nó còn lớn hơn nữa. Phải nói rõ ràng như vậy đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi sẽ trả lời phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Phật, con xin pháp sư
tiếp tục.
Cho con có câu hỏi là thường thường khi mà mình sám hối thì nếu mà mình gặp các vị cao tăng hòa thượng đứng trước tam bảo sám hối thì dĩ nhiên là rất là tốt. Nhưng mà nếu mà trường hợp không có điều kiện, ví dụ như con gây cái nghiệp mà con làm cho chú Thiện Giác bực bội khó chịu, thì khi mà con sám hối con tới gặp chú Thiện Giác con xin lỗi, thì không biết là cái nghiệp đó nó có được, nếu mà hòa giải rồi thì cái nghiệp đó nó có xóa được không thầy?
Cảm ơn cô, những cái này con cũng muốn nghe lắm. Dạ vâng, sư pháp sư chẳng là
thì tùy cái nhiều trường hợp, tùy cái người sám hối là ai. Tùy cái người mà được sám hối là ai. Nhiều khi người tại gia mà người ta đã giác ngộ rồi đó thì mình lợi lắm, mình sám hối đỡ khổ lắm. Còn người tại gia mà tư giác ngộ rồi sám hối thì cái hiệu quả nó cũng được nhiều. Giống như tới sám hối với người linh mục như vậy đó, người linh mục mà chưa phải người giác ngộ rồi thì chả có hiệu quả.
Nhưng mà cái nghiệp con gây ra là trên chú Thiện Giác, rồi con tới chú Thiện Giác con xin lỗi, chú bỏ qua cho con, thì cái nhân nó vẫn còn.
Cô không xin lỗi, con không bỏ qua
nha. À, thì đó, nếu mà chú Thiện Giác bỏ qua kể như xong rồi.
Dạ. Cảm ơn cô.
Vấn đề thiệt ra cái sám hối có nhiều cách sám hối, đâu phải là một cách là phải đối thủ đâu, rất là nhiều cách. Nên đại thừa mà có nhiều cách sám hối đó.
Dạ thưa pháp sư, thưa quý thầy với cô, thưa cho là cái chuyện này có. Là con đã có chứng kiến rồi, có hai bác á, là con chứng kiến tại chùa đó. Một bác A thì cứ đi năn nỉ bác B, nói là chị cho em xin lỗi, chị cho em xin lỗi. Bác B nói là tôi không có chịu, tôi không có tha lỗi cho cô đâu. Cứ năn nỉ hoài ra thì cũng không có tha lỗi. Và tôi lúc mà đã bắt đầu là tới giờ hành lễ rồi, tôi nói và một vị thầy ở đó bảo thôi đủ rồi, nó mấy cô nhá. Thế là tới giờ hành lễ rồi đó, thì lúc đó câu chuyện đó con không biết là tiếp tục như thế nào. Cái chuyện đó là có thật đó thầy cơ. Cảm ơn câu hỏi nhé.
Có hai cái phần. Cái người khi mà người ta tới thì xin lỗi như vậy, ta sám hối như vậy, mà cái nếu cái đúng theo cái pháp mà là đúng pháp sám hối đó thì cái tội nó được xóa. Cái người này mà người ta không chịu tha thứ thì cái đó là cái nghiệp của người ta, cái nghiệp của mình. Hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau.
Như vậy là cô thì
chẳng hạn như đâu phải cần tới sám hối con này mà có thể tới sám hối sư cô, sư bà, sư ông, sư gì đó. Ok. Hoặc là đi lại sám này, nó có nhiều phương pháp như vậy, nó cần rất rất nhiều cách. Thành ra cái câu hỏi nó có nhiều, nó có nhiều trường hợp khó mà trả lời.
Như vậy là sau này cô có thể tới quy sân tự hoặc nơi sân tự cũng được không ạ? Quy sân tự tới cô gặp là pháp sư ở đây.
Tới gặp gì đó, lưu sân tự gặp cho thượng tọa
thầy chủ trì,
thượng tọa chủ trì Thích thích hằng hằng trừ hiền hiền trì.
Xin thầy nói về lời thưa thầy.
Cái vị cứ tới sám hối với tôi đi.
Thì tôi thấy sám hối như thầy chủ trì nói rất đúng, cái nó có nhiều cái nguyên nhân để nó dẫn đến cái tội lỗi. Tùy sức cái sức mình hối hận như thế nào, nó xứng đáng như lúc mình gây tội hay không, rồi cái vị kia đó người ta có cái lực người ta giúp cho mình chứ hả. Còn nếu sám hối vị tăng mà thấp hơn, cái định lực thấp hơn thì đâu có bằng gặp một vị hòa thượng mà cao hạ hoặc vị thượng có nhiều cái định lực hơn, nó nhiều vấn đề lắm. Thầy nói đúng, bên đại thừa mình nó có nhiều cái phương pháp vậy. Anh sám hối với ai, cái người đó chủ tọa cái lễ sám hối đó như thế nào, nó khác. Rồi cái người gây tội ăn năn thế nào, mình đánh người ta chết rồi mình lại mình vuốt mình nói xin lỗi đâu có hết đâu.
Dạ vâng, cảm ơn thầy.
Thầy giờ cũng eo hẹp. Dạ. Mình nói tiếp cái phần vô ái dục, không? Tại bữa nào mình nói ái dục là phải nó sám hối đâu.
Dạ, một phần.
Người ta cười mình chứ.
Dạ, em mời bác sĩ. Dạ.
Thì thầy thắc mắc khi nghe anh Thiện Giác kể chuyện về vừa ái dục vương đó. Thì mới nghĩ đến cái câu chuyện này. Tại sao một cái người mà nó ác như vậy, một người mà tàn nhẫn như vậy, một người phải gọi là tàn ác. Gọi là mà được đại đệ sau này được đệ tử của Đức Phật tới cứu đó. Nó sau này gặp một ông đệ tử cái hạng A La Hán đó, của người sư A La Hán tới nó pháp, ông này nghe rồi ông này mới cải tà quy chánh và quy với ông sư đó, quy với Phật và đổi và phát tâm ủng hộ cho Phật pháp. Thì cái chuyện nó cũng hay tại mình thấy một cái người mà ác như người A Dục Vương đó, theo cái luật mà giới luật thuật pháp thời buổi này đó, những người như vậy là mình xử tử họ, mình giết họ, đúng không? Họ xứng đáng bị chết, bị giết người một cách mà tàn ác như vậy thì xử tử là chuyện cũng rất là cũng có lý nữa. Thì tại sao mọi người như vậy mà mình vẫn Phật pháp mình vẫn tới cứu độ người ta được như thường, thay vì mình tới mình bác bỏ người ta, mình lên án người ta xong rồi đuổi nó đi, thì cái đó là thầy thấy cái hay của Phật pháp mình, chỗ cái lòng từ bi mà nó rộng hơn nhiều. Chứ không phải là mình vì người ta ác mà mình không có cứu người ta được, mình mà có cái pháp có thể cứu những người ác được như thường, thành ai Phật pháp mình cũng có thể cứu độ được tất cả, bởi Phật pháp mình cứu độ hết tất cả chúng sanh, tốt và ác đều có thể có pháp để cũng cứu độ cho họ được. Đó chuyện rất là hay. Thành ra là mình không như những bên cái luật pháp cái thế gian này, hoặc một cái người mà nói là ông là ác quá, cô là ác quá, cô không xứng đáng sống được nữa, có quyền giết người ta, xử tử người ta, cái đó là Phật pháp không muốn làm chuyện đó. Okay. Nó hay ở đó. Cái lòng từ bi mình, và riêng cái lòng từ bi mình có cái pháp lực, mình có cái phương pháp và cái pháp lực để mà cứu độ được người ta. Cái đó rất là hay. Thành ra cái người thành ra mình khi cái chương trình sáng pháp Như Lai mình có được cái nửa tiếng mà nói được nhiều để có những cái điểm rất là quan trọng để cái khán giả để ý cho mình biết, mình chia sẻ thì thấy được cái về cái chánh pháp của mình đó, nó có cái sự khoan dung, có cái từ bi ở trong mà những pháp khác nó không có.
Cảm ơn Pháp Sư. Nhưng mà trường hợp này thì con cũng xin được tỏ rõ thế này. Cũng có trường hợp nhưng mà muốn hóa độ cũng phải có duyên mới có thể hóa độ.
Đúng, đó là phần cái gì thầy muốn nói tới.
Vâng, một phần giống như là ngày vô não đó là có duyên, mà trong cái đó là vua gọi là lưu ly á, là coi như là giết trong họ tất cả đó, mà coi như là không được, là rốt cuộc là bị đoạn.
Đó cái phần thứ nhì đó là tại sao. Đó là thứ nhất ấy, mình thấy hay câu chuyện này. Thứ nhất ấy, cái người ác đấy nữa, mình không nên bác bỏ người ta. Mình không nên hại người ta. Mình không có ai có quyền nói là tôi có quyền giết ông, có quyền giết cô, giết bà là tại vì bà ác quá, bà xấu quá, không xứng đáng sống nữa. Không ai có quyền làm như vậy. Mình phải là con toàn. Phật pháp mình như vậy đó nghe. Ai không có quyền, trong Phật pháp mình có quyền làm như vậy. Thì cho ví dụ như vậy, chẳng như bên Miến Điện bây giờ có những sư nói là mình có quyền giết mấy cái bên ngoại đạo tại vì họ là người ác đó. thầy xin nói cái chuyện thầy rất tiếc là những cái vị hòa thượng, những cái vị Đại Lạt Ma không chịu nói một cách rõ ràng hơn là cái Phật pháp mình không có cái đó nha, cái chánh pháp mình không có những cái thái độ như vậy, không có cái pháp như vậy, không có quyền với ai hết đó. Ok, cái đó hoàn toàn sai lầm. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì là tại sao một ông vua như vậy mà A Dục Vương là được Phật cứu, ngược lại mấy ông vua khác đó, mấy hoàng đế khác đó, lại không được Phật pháp cứu. Là tại như anh Thiện Giác nói, tại có cái duyên là tạo, sao tạo duyên mình.
Cái đó có phải là cái phước từ đời trước không thầy?
Đúng. Thì cái đó là quan trọng, là phần bài học thứ nhì của ngày hôm nay đó, đó là tại A Dục Vương là lúc trước đó, là một đời trước đó, đã cúng dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Anh biết chuyện đó không?
Dạ, một phần.
Cái chuyện đó như vậy đó. Thành ra mình phải cần nhấn mạnh cái điểm này ở chỗ là quý vị muốn được hưởng cái pháp á, cái Phật pháp thì phải biết phát cái tâm cúng dường Phật pháp là điểm thứ nhất. Mình phải cúng dường. Yeah. Mình sau này trong tương lai mình có được cái phước mà hưởng cái đó.
Yeah.
Okay. Chuyện thứ nhì nữa không kém quan trọng là mình cúng dường cho ai. Cái ông A Dục Vương này á, kỳ cục lắm. Cái trước á, ông là một đứa ăn mày. Rồi ông đứa con nít ăn bé mà ăn mày, gọi là A Đà La gì đó
chiên Đà La,
chiên Đà La, nghèo cùng dễ sợ lắm. Thấy Đức Phật đi dạo trên bờ biển á, mới phát cái tâm thấy Phật đẹp trai mà trang nghiêm quá, thích quá, lấy làm xuống
cũng cái bánh cát,
là cái bánh bằng cát thôi, tại không có tiền hết, mới thấy cung kính mà cúng dường Phật nó, tại con thích cái thái độ là con thích ông thôi, ông đẹp trai quá, ông trang nghiêm quá, cúng dường cái tâm chi chừng đó thôi đó. Đức Phật con nói con muốn cái gì? Sau này con muốn làm ông vua, có quyền lực mà không ai có dám khinh thường con nữa.
Mà có hai vị nữa, lại còn một vị bạn nữa.
Thành ra cái chỗ đó là vì nhờ cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sau này mới được hưởng được cái dùng cái pháp Thích Ca Mâu Ni, của ngài Thích Ca Mâu Ni để mà cứu độ cái ông A Dục Vương này. Thành cái phước nó có dây nhợ với nhau chứ không phải cực hơi đâu.
Chào bạn, một Phật là đúng rồi tôi bác. Cho nên là một Phật chúng con cũng nhớ tới như là ngộ đạo của sư. Và sau đó là khi mà cứ viên án về chiều thố là cả hai cái câu chuyện đó là chém ngăn lưng nhau dưới chợ, cho nên là cái ngày chiều thố không có bỏ qua. Cho nói mà lúc mà chính ngộ đạo của sư này là được là một vị là sa di là một vị gọi là sa nạc, đúng không? Một vị là tỳ kheo sa nạc. Cho nên là 20 năm bà lo cái vị này, trong cái đó mới bảo là khi ông này hay sau ông cũng gặp nạn thì hãy lên cái núi đó mà gặp tôi. Vâng, đúng là có cúng dường, chào mong Phật, có cúng dường mà được lợi như vậy.
Ngộ đạt
của sư,
đúng
mong Phật. Dạ. Cảm ơn quý thầy cô. Thì quý thầy cô có cái gì cho chúng con được biết trước các bạn, chỉ còn lúc khoảng một phút nữa thôi là hết chương trình.
Xong. Nói hai điều quan trọng như vậy vẫn chưa đủ hả?
Dạ vâng. Như vậy thì chắc là sợ cái lần kế thì xin với thầy với cô là khai thị trong con là cách làm phước, phải tạo phước, thì cái này nó liên quan tới cái bộ bài làm phước, cho nên mình mới gặp duyên nhau như vậy. Dạ vâng, như mấy vị vừa rồi không có làm phước sao coi như là mình không có cái thiện duyên mà để gặp được chính pháp Như Lai. Dạ vâng.
Rồi bữa nào mình phải nói sơ sơ về cái thiền này nọ nữa chứ. Mình nói thiền tông Như Lai, tổ sư thiền tông mình không biết, không ai biết.
Vâng.
Cái thiền đó sao? Bữa nào mình làm một cái show hết.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.